Thứ nhất, năm biến hành: một, tác ý; hai, xúc; ba, thọ; bốn, tưởng; năm, tư. Bây giờ nói rõ về năm biến hành. Một, tác ý. Tác ý là thủ chấp, nắm giữ, nắm bắt cảnh tượng. Vì sao phải tác ý? Tức là muốn tìm cảnh giới, tâm dương vốn không thể tác ý, nhưng vì chủng tử thiện ác, nghiệp và tập khí từ nhiều kiếp quân tập vào thức thứ 8, giống như bị xông khói. Rồi do nhân duyên đó, tâm bị thúc động, khởi tác ý mà mình chẳng hay chẳng biết. Đó là sự bắt đầu của tâm sanh cảnh. Cảnh giới của Bồ Tát không đâu mà chẳng biết, không cần phải tác ý mà các ngài vẫn biết hết những điều thiện ác nhân quả. Còn A-la-hán thì sao? Các ngài còn phải tác ý. Tác ý là khởi suy nghĩ một chút. Đối với những sự việc, các ngài đều phải khởi lên tác ý quán sát mới biết rõ rành gốc ngọn nhân quả. Thí dụ như, tại sao 32 con bồ câu trước thềm đều bay đi hết? Nguyên vì đời trước chúng nó đã gieo nghiệp, khi làm người chẳng biết dụng công tu hành, đáng lẽ xuất gia mà không chịu xuất gia, nên tu hành cũng không chịu tu hành, nên ăn chay cũng không chịu ăn chay, nên niệm Phật cũng không niệm Phật. Tóm lại là chẳng hết lòng chân thật làm việc. Đừng nói chi đến với con bồ câu đó, mà bây giờ nói về mấy người ở đây. Có người đến Phật giáo giảng đường mà không bỏ đi, có người vừa đến cổng đã bỏ chạy, lại có người ngay cả cổng chùa mà còn không thể vào. Quý vị chớ cho rằng đó là những việc rất bình thường. Kỳ thật, nó đều có nhân quả đặc biệt ở bên trong. Phàm những người đến giảng đường, nếu không có thiện căn, thời không có cách nào bước vào cửa chùa được. Nếu người không có thiện căn, cũng khó mà đến để nghe kinh. Thông thường những người đến nghe kinh đều là những người có thiện căn. Nhưng chẳng qua thiện căn đó họ có nhiều, ít hay lớn nhỏ mà thôi. Muốn phát tâm Bồ Đề, nhất định phải nghe Phật Pháp nhiều hơn và tìm hiểu Phật Pháp rõ hơn, thì tự nhiên sẽ phát được tâm Bồ Đề. 2. Xúc. Tác ý là châu biến khắp, xúc cũng châu biến khắp. Xúc là thọ, tưởng, tư, ba thứ tâm sở được nương vào. Trước có xúc, rồi sau mới có thọ, tưởng, tư. Cho nên xúc là chỗ y chỉ của thọ, tưởng, tư. Có chỗ xúc cảnh, tức có chỗ cho tâm thọ, tưởng và tư. Trước đã nói tác ý là do sự bắt đầu của tâm mà sanh ra cảnh, còn xúc là do sự mở đầu của cảnh mà sanh ra tâm. 3. Thọ. Có nghĩa là một khi tâm vọng tưởng phát sinh, là đối với cảnh giới, tâm có một loại nạp thọ, lãnh vào rồi sanh ra thọ tâm sở pháp. 4. Tưởng. Nghĩ tưởng, có lãnh thọ là có tưởng về các hình tướng. Khi quý vị tưởng nghĩ đến những cảnh giới nào, tức là đã chạy theo cảnh giới đó. 5. Tư. Do cảnh mà sanh ra tâm vọng tưởng, do vọng tưởng ra các hình tướng, tức sẽ có tư. Thế nào gọi là tư? Tư có thể chi phối, khiến tâm này sanh ra sự trụ liệu, tính toán, tìm cách làm thế nào để được cảnh giới đó, cũng như là nghĩ ra cách thức. Như trước đã nói qua về năm biến hành, tức là nói sự biến khắp trong ba tánh. Sao gọi là ba tánh? Đó là tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Ý nghĩa của tánh thiện và ác thì rất minh hiển rõ ràng. Tánh vô ký giải thích là không có ghi nhớ, không biết là thiện là ác. Đại khái, vô ký không khác như là nói I don't know, tôi không biết. Tánh vô ký lại thông cả ba thời và cũng gọi tất cả thời, tức là bao gồm cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba thời cũng gọi là ba thế: thế quá khứ, thế hiện tại cùng thế vị lai. Lượt như hôm nay là thế hiện tại, hôm qua là quá khứ, ngày mai là thế vị lai. Quá khứ là thời gian đã qua, hiện tại là thời gian chẳng thể đình chỉ, còn vị lai là thời gian vẫn chưa đến. Cho nên nói không có quá khứ, không có hiện tại và cũng không có vị lai. Tuy nói là thông cả ba thế nhưng cũng không thể được, bất khả đắc. Nếu như quý vị có thể ở mọi thời mọi lúc mà có thể đình chỉ năm loại biến hành này thì quý vị sẽ không tạo thành các nghiệp. Nhưng nếu không đình chỉ nó thì chúng lại có các nghiệp, cho nên gọi là biến hành có năm. Thật ra, khi năm món biến hành này phát sinh, quý vị vẫn chưa có tạo các nghiệp thiện ác, nhưng đến lúc năm món biệt cảnh khởi dụng thì không thể đình chỉ tạo nghiệp được. Thứ hai, năm biệt cảnh: 1. Dục, 2. Thắng giải, 3. Niệm, 4. Tam ma địa, 5. Huệ. Biệt cảnh, biệt là phân biệt, đặc biệt, cá biệt. Chỗ bất đồng giữa biến hành và năm biệt cảnh là ở tại cảnh giới của năm biến hành. Mỗi một loại, dù bất cứ loại nào, cũng đều có sự liên hệ chặt chẽ giữa năm loại với nhau. Năm biệt cảnh là cá biệt mà không có biến hành. Nó tương phản với năm biến hành. Mỗi một cảnh giới đều phát sinh riêng biệt, độc lập, không có sự liên hệ mật thiết nào với bốn cảnh giới kia cả. Sự phát sinh của năm biệt cảnh cũng là tâm phan duyên, vì duyên mà tạo thành mỗi thứ cảnh giới. Còn năm biến hành do niệm thiện ác sanh ra. Khi tâm biến hành sở pháp vừa muốn nảy sanh thì còn có thể khống chế bảo nó đừng sanh. Nếu dụng công tu hành thì sẽ đình chỉ sự phát sanh các niệm thiện ác. Nếu không, khi năm thứ biệt cảnh tâm sở pháp đã phát sanh, thời các niệm thiện ác không thể đình chỉ được. Cho nên năm thứ biệt cảnh là một khởi đầu của việc thiện và việc ác. 1. Dục là hy vọng, có hy vọng là muốn chiếm hữu, cho nên gọi là hy vọng muốn thủ giữ. Muốn thủ giữ cái gì? Tức muốn thủ giữ thứ cảnh giới khoái lạc, rồi muốn đạt đến cảnh giới đó. 2. Thắng giải. Thế nào là thắng giải? Thắng giải là đăng ký cảnh giới đến, bèn thẩm quyết. Thẩm là thẩm sát, xem xét kỹ, xem coi sự việc này nên giải quyết làm sao, rồi mới đi đến quyết định. Đó là thẩm quyết. Khi tâm này đang thẩm quyết thì dù có bất cứ nhân duyên nào đi nữa cũng không thể ngăn cấm được cái tâm thẩm quyết này. Đó là thắng giải. 3. Niệm là minh ký, tức nhớ rõ chẳng quên. Nhớ rõ cái chi? Minh ký ghi nhận rõ những cảnh mà ta đã từng học tập lúc trước. Thí dụ như quý vị là học sinh, tình hình hiện tại ở trong lớp ra sao quý vị đều ghi rõ cả. Đó là niệm, là nhớ rõ không quên. 4. Định tam ma địa. Chứ định này không phải là định trong giới định huệ, mà định này là chuyên chú ư bị, tức chuyên chú vào một nơi, tâm không tán loạn. Chú là chú ý, bị là chỗ phương hướng khác. Thí dụ như trong tâm quý vị chú ý đến một sự kiện nào đó thì không có nghĩ đến những sự kiện khác. Đây gọi là chuyên nhất. Chuyên nhất là nói về một số người tập trung tinh thần khi làm việc gì đó với hy vọng sẽ được thành công. Đó tức là định. Có khi loại định này cũng có thể sinh ra trí huệ và tri thức. 5. Huệ. Đây chẳng phải là huệ của trí huệ xuất thế gian, là trí huệ thế gian thường phàm, chứ chẳng phải trí huệ do tu hành mà có. Trí huệ thế gian bao gồm một loại tâm giản trạch chọn lựa. Giản là tuyển chọn, trạch là tư lượng suy tính, tức là lựa chọn xem những gì có thể được hay chẳng thể được. Đây thí dụ như quý vị đã làm xong một việc gì, sau đó quý vị lại suy xét coi việc mình làm có kết quả tốt đẹp hay không tốt đẹp, đúng hoặc không đúng. Đó đều là trí huệ của thế gian. Nếu là trí huệ của pháp xuất thế gian thì sao? Định và huệ của pháp xuất thế gian thì luôn luôn có sự hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Định trợ giúp cho huệ và huệ trợ giúp cho định. Còn định huệ của pháp thế gian thì được thành lập một cách đơn độc. Nó không thể đồng thời có định là có huệ là có định. Nghĩa là có huệ thì không có định thì không có huệ. Cho nên định và huệ là cảnh giới cá biệt, phân khai tách rời nhau. Chứ chẳng phải có một loại cảnh giới mà có đủ năm loại cảnh giới biến hành. Cũng chẳng phải có một thứ tâm mà gồm phụ thêm cả năm thứ tâm. Biệt cảnh là cảnh đơn độc, mỗi loại cảnh giới đều chẳng đồng nhau. Nhân vì chẳng đồng cho nên ngay nơi cảnh giới vui thích thì phát sinh ra một thứ dục. Khi ở cảnh giới cần quyết định lại phát sinh ra một thứ thắng giải. Gặp lại cảnh giới thông thạo thuần thục lúc trước, thời phát sinh ra một thứ niệm. Lúc ở cảnh giới nhất tâm quán tưởng sẽ sanh ra định, rồi phát sanh huệ. Thứ ba, 11 thiện. 1. Tính. 2. Tinh tấn. 3. Tàm. 4. Quý. 5. Vô tham. 6. Vô sân. 7. Vô si. 8. khinh an, 9. Bất phóng dật, 10. Hành xả, 11. Bất hại. 51 loại tâm sở này phân ra làm 6 đơn vị, 11 thiện này thuộc đơn vị thứ 3. Thiện đều là tốt cả cho nên gọi là thiện. Thiện là trợ giúp cho chúng ta tu hành, giúp đỡ chúng ta thành công. Thế thì 11 loại thiện tâm sở này là gì? 1. Tín. Không luận làm những điều gì cũng cần phải có lòng tin. Trước nhất phải tự tin mình. Tự tin mình như thế nào? Phải tự tin mình quyết định có thể thành Phật. Tự tin mình và Phật không có gì phân biệt. Không có phân biệt là ngay trên Phật tánh không có phân biệt. Nhưng còn phải tu hành, vì tu hành mới có thể thành Phật được. Chúng ta nhất định phải tin theo đạo lý này. Chẳng những tin tự mình có thể thành Phật, mà cũng phải tin luôn tất cả người khác đều có thể thành Phật. Chẳng những tin rằng tất cả người khác có thể thành Phật, mà cũng tin tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Có lòng tin như thế rồi, tự mình phải trì giữ quy củ, tức giữ giới luật. Có trì giữ giới luật thì mới có thể thành Phật được. Tự mình được vậy, giáo hóa người khác cũng như vậy, và giáo hóa tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Lòng tin này cần phải giữ cho vững bền, kiên cố, cứng chắc như đá. Chứ chẳng phải có lòng tin như đống tro, tay đụng tới một cái là tan rã ngay. 2. Tinh tấn. Có lòng tin rồi cần phải thực hành, tức là tinh tấn. Tinh tấn như thế nào? Tinh tấn tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đều phải tinh tấn. Cứ hướng tới trước mà tiến thẳng, chẳng nên thối lùi về phía sau. Tinh tấn càng ngày lại càng thêm tinh tấn. 3. Tàm. Là tự nói với mình, tự mình sinh ra một thứ tàm, tâm hổ thẹn. Ôi, chuyện tôi làm thật là chẳng đúng, tôi nên sửa đổi sai lầm để làm lại cuộc đời. 4. Quý. Hổ thẹn là đối với người mà nói. Đối diện với người mà sinh tâm hổ thẹn, luôn cảm thấy tự mình chẳng bằng ai. Không nên cho mình hơn người. Trong tâm nghĩ rằng, à, người này thật tốt hơn mình đấy. Gương mặt lúc nào cũng hòa nhã, chẳng lo âu phiền não. Còn ta vì sao mà có nhiều phiền muộn như thế? Nên có lòng hổ thẹn như vậy, tự biết mình chẳng bằng người. 5. Vô tham. Không nên sanh khởi một thứ tâm tham nào. Lúc không có thì muốn có, khi có rồi lại sợ mất. Đó là tâm tham. Hy vọng mọi người đều chẳng có tâm tham. Chẳng nên tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Tôi bảo quý vị chớ có tâm tham, nhưng tự tôi phải có tâm tham. Tôi sẽ lòng tham thế dùm cho quý vị đó, vì tất cả những người tu hành ở nước Mỹ này mà tham. Tôi tham những gì? Tham muốn xây dựng một ngôi chùa, kiến lập một đạo tràng thanh tịnh trên đất Mỹ cho người đến tu. Tất cả mọi người cùng chung có một đạo tràng mới có thể tu hành. Nếu không có đạo tràng thì việc tu hành sẽ gặp khó khăn. Đã có đạo thì cần phải có tràng, cho nên phải tham có một đạo tràng. Đạo tràng này nhất định phải có trong tương lai. Tại sao lại muốn có? Đó chính là do tôi khởi sanh tâm tham mà phát ra. Tôi vốn chẳng muốn sanh ra tâm tham này. Nhưng nếu tôi không vậy thì cơ hội cho quý vị thành Phật rất chậm. Cho nên tôi sanh ra tâm tham này đó. Tham cho tất cả mọi người bao được thành Phật một chút. Quý vị nên giúp tôi sanh lòng tham này. Tại sao nói không nên tham mà nay lại nói tham chứ? Đây là vì người mà tham, vì chúng sanh mà tham, chứ chẳng phải vì mình mà tham. Cho nên không ngại gì mà chẳng tham nhiều thêm một chút. Tham sân si là ba thứ độc. Không tham, không sân, không si là ba thiện căn. Tuần trước tôi có nói, quý vị không nên tham mà tôi phải tham. Nhưng cái tham đó chẳng phải tham cho tôi, nên không kể là tham. Nếu tham cho chính mình, đó mới là tham. Nếu chẳng phải vì mình mà vì chúng sanh, đó chẳng phải là tham. Nhưng điều này rất dễ sanh ra bệnh tật, dễ làm cho người không nhận ra rõ ràng, cũng rất dễ khiến người giả mượn đề mục này để tham. Nó không tham cho mình mà tham cho người, nhưng trên thực tế vẫn là vì mình. Nếu vì mình tức là tham đấy. Phải như thế nào mới là không phải vì mình? Tức là chẳng vì danh cho riêng mình, chẳng vì lợi cho riêng mình. Đó tức là chẳng phải vì mình. Tại sao tham là điều không tốt? Vì nó chính là một loại pháp ô nhiễm, Nhiễm trước tức là không trong sạch. Có tham tức là không trong sạch, bị ô nhiễm, có chấp trước. Cái tham này làm cho ta phải rước lấy cái quả khổ đau và thọ quả báo khổ. Đó là vì có tham mà tạo nên. 6. Vô sân. Sân là sân khỏe, trong tâm mang một mối hận. Chúng ta không nên có tâm sân. 7. Vô si. Si là hôn ám, lấy ám là tướng. Hôn ám tức là vô minh. Nếu như có thể vô tham, vô sân, vô si này, thì đó chính là thành tựu được ba thiền căn. 8. Kinh an. Là một phương tiện khởi đầu của thiền định. Lúc chưa đắc thiền định thì có một cảnh giới kinh an. Cảnh giới kinh an này đến từ chỗ nào? Nó đến từ sự tinh tấn. Tinh tấn ở trong thiện pháp có thể đình chỉ tất cả các ác pháp, lại gia tăng thêm ba thiền căn: vô tham, vô sân, vô si nữa. Như vậy mới có được công đức, rồi sẽ cảm giác được kinh an, cảm thấy thân tâm thư thái nhẹ nhàng, thân tự tại, tâm cũng tự tại. Đến được cảnh giới như vậy rồi sẽ cảm thấy vô cùng an lạc. Đó là cảnh giới an lạc vô thường khi tham thiện. 9. Bất phóng vật. Chẳng phóng vật tức là thủ giữ quy củ. Không giữ quy củ tức là phóng vật. Bất phóng vật tức là thủ giữ quy củ, y theo pháp mà tu hành, thời thời khắc khắc đều không được tùy tiện. Thế nào gọi là phóng vật? Giống như trong khóa hè, có người khi mới tới thì có lúc duỗi thẳng chân gác lên ghế, đó là biểu hiện của sự phóng vật. Còn nay thì sao? Y đã không còn tình trạng đó nữa nên gọi là bất phóng vật. 10. Hành xả. Là xả bỏ hết tất cả pháp nhiễm ô của hành quẩn trong năm quẩn. Xả bỏ những gì? Xả đi những ác pháp chẳng hợp với quy củ. Xả trong hành quẩn và xả trong thọ quẩn thì chẳng đồng nhau. Xả trong thọ quẩn tức là khi vừa giác liền mới xả. Tùy giác tùy xả, giác đến đâu thì bỏ đến đó. Còn xả trong hành quẩn thì niệm niệm trôi chảy, chẳng dừng sự quân quá. Những niệm chẳng hợp với quy tắc nên khiến xả bỏ đi. Nếu xả được một chút thì tương ưng với đạo một chút. Cho nên niệm niệm xả thì niệm niệm nhập, nhập là nhập đạo. 11. Bất hại. Chẳng não hại tất cả chúng sanh. Bất hại và sân chẳng đồng nhau. Sân là vì có người chẳng làm theo ý ta nên ta sanh sân hận. Còn bất hại là tự mình khắc chế, không làm tổn hại người khác. Tóm lại, sân là khi người khác làm trái ý ta nên ta sanh tâm sân hận. Còn bất hại là ta chẳng hại người.